Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật, ngày 25 tháng Giêng năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Lịch Phụng vụ và Phụng vụ Lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng đến năm Thánh 2010. Thứ hai, Giáo sứ Hòa Đa Thừa Thiên Huế tổ chức phiên chợ Tết. Thứ ba, Giáo phận Đà Nẵng mừng 46 năm ngày thành lập và lễ dỗ Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi. Để mở đầu chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng đến năm Thánh 2010.
Theo tin từ Việt Catholic của tác giả Đồng Nhân, vào ngày 9 tháng 1 năm 2009, tại Giáo sứ Thánh Tống Viết Bường, phường 15, quận 10, đã diễn ra phiên họp của Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuộc họp do Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu chủ trì với sự tham dự của Cha Tổng Thư ký Giuse Tạ Huy Hoàng và gần 30 linh mục, tu sĩ giáo dân, đặc biệt có sự tham gia của Cha Gioan Baptista Võ Văn Ánh, đại diện đặc trách giáo dân của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Mở đầu, Đức Cha Chủ tịch trình bày những nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban Giáo dân. Đức Cha nói, đối tượng chính chúng ta không thể và không được bỏ qua đó là người giáo dân trong giáo hội. Chúng ta sẽ hướng vào những điểm chính sau đây. Quan tâm đến đời sống tâm linh cũng như đời sống vật chất của giáo dân. Lấy đức ái làm nền tảng, bồi dưỡng lòng khao khát loan báo tin mừng nơi người giáo dân. Phát huy sự tham gia của họ vào sứ mạng của giáo hội ở các cấp giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, quốc gia, luôn tìm cách giúp người giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc, nên thánh giữa đời thường theo ơn gọi của mình. Đức Cha đề nghị trong thời gian tới, các cộng tác viên hợp tác với Ủy ban kiện toàn các văn bản về quy chế Hội đồng Giám mục Giáo xứ và Hội đoàn, đồng thời mở các lớp huấn luyện đào tạo nhân sự. Về việc kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha cho biết, Ủy ban Năm Thánh 2010 đã xây dựng kế hoạch thực hiện công trình nghiên cứu về các lĩnh vực mục vụ với những định hướng và đề tài cụ thể cho mỗi ủy ban. Do đó, Ủy ban Giáo dân đảm nhận một bài viết với chủ đề Vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Tiếp theo, Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, Tổng Thư ký Ủy ban Giáo dân, đồng thời là linh mục chính xứ giáo xứ Thánh Tống Viết Bường, giới thiệu sơ lược tình hình sinh hoạt của Ủy ban Giáo dân, trình bày cụ thể về nhiệm vụ của ban thư ký, giới thiệu vị thủ quỹ của Ủy ban, chị Anna Trần Thị Thu Hương. Cha Tổng Thư ký cũng trình bày những hoạt động của Ủy ban liên quan đến tổ chức, soạn thảo các văn bản, biên soạn các tài liệu, mở lớp huấn luyện. Đồng thời, cha cũng đã giới thiệu bản đề cương về quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Việc soạn thảo bản quy chế nhằm góp phần định hướng và hỗ trợ các sinh hoạt mục vụ cho giáo dân. Cuộc họp đã dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận bản đề cương, vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Các tham dự viên đã chia thành 3 tổ thảo luận các phần trong đề cương. Thứ nhất, nhìn lại vai trò người giáo dân trong 50 năm qua. Thứ hai, nhận định về vai trò của người giáo dân Việt Nam. Thứ ba, đề xuất định hướng cho tương lai. Tại cuộc thảo luận chung, Linh mục Gioan Baptista Võ Văn Ánh, đại diện giám mục đặc trách giáo dân Tổng giáo phận Sài Gòn phát biểu, tôi hằng mơ ước một nền thần học được xây dựng ở Việt Nam. cùng với hội thánh, tôi luôn suy tư về công việc truyền giáo, phải làm sao để đẩy mạnh công tác truyền giáo. Tôi nghĩ rằng, các đoàn thể trong giáo xứ là những nhân tố giúp chúng ta có thể chu tất nhiệm vụ của mình. Do đó, luôn chú ý nâng cao và bồi dưỡng cho họ. Cha cũng cho biết, sẽ tổ chức đại hội giáo dân về vấn đề truyền giáo. Hiện ở Tổng giáo phận Sài Gòn, có 17 đoàn thể và 4 giới. Giáo chức công giáo, giới trẻ công giáo, giới y tế công giáo và giới nghệ sĩ công giáo. Kết thúc buổi làm việc, Đức Cha Chủ tịch phát biểu, đây là cuộc họp lần đầu tiên của Ủy ban giáo dân và chúng ta có thể đánh giá là thành công tốt đẹp. Thời điểm của giáo dân đã đến. Rất mong các anh chị em giáo dân có thêm nhiều đóng góp cho Ủy ban nói riêng và cho giáo hội tại Việt Nam nói chung.
Phiên chợ Tết của giáo xứ Hòa Đa Thừa Thiên Huế. Theo tin của tác giả Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo, vào ngày 26 tháng Chạp cuối năm âm lịch, giáo xứ Hòa Đa tổ chức phiên chợ Tết, một phiên chợ mang đậm nét văn hóa dân tộc của một chợ quê nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Gọi là chợ Tết vì chợ là những túp lều dựng làm quán tạm trước sân nhà thờ để bán và mua những mặt hàng ngày thường không có như mứt gừng, hạt dưa, củ kiều, những câu đối đỏ dán sẵn trên những hũ dưa hành. Điều khác nhất ở chợ Tết là giá trị tình người qua sự chia sẻ vật chất và trao đổi giữa người mua và người bán. Chợ Tết là dịp giúp giáo dân chuẩn bị đón Tết sau một năm làm ăn vất vả. Ông Giuse Nguyễn Vang, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Hòa Do cho biết đây là lần thứ hai giáo xứ tổ chức chợ Tết cho giáo dân. Trong số người tham gia chợ Tết có linh mục quản xứ, các chúng sinh về quê nghỉ Tết, quý nữ tu đang mục vụ tại giáo xứ, giáo dân và những anh chị em ngoài công giáo dẫn con cái đi mua sắm tại chợ Tết. Thay vì tặng quà, mỗi người được giáo xứ phát tem phiếu miễn phí trị giá 60.000 đồng để mua nếp, xì dầu, tương ớt và dưa món. Nữ tu Maria Regina Nguyễn Thị Bích cho biết, tại chợ Tết, mỗi người được mua rẻ 30% những món hàng Tết do chính con em trong giáo xứ sản xuất. Các nữ tu cộng đoàn Con Đức Mẹ Đi Viếng Hòa Đa đã dạy nghề nữ công gia chánh cho các em như làm dưa củ kiều, dưa hành, mứt gừng, bún Huế, chè Huế, rượu gạo. Tại phiên chợ Tết, mọi người đã trao nhau lời chúc tốt lành, hỏi thăm nhau về công việc đồng áng, chia sẻ cho nhau về công việc mục vụ tông đồ, giáo dục con cái. Chợ Tết là nét đẹp văn hóa của dân tộc, là nơi gặp gỡ của mọi người mỗi dịp xuân về. Linh mục quản xứ Doan Kim Nguyễn Văn Hùng đã nói tại buổi khai mạc chợ Tết giáo xứ Hòa Đa. Giáo phận Đà Nẵng mừng 46 năm ngày thành lập và lễ dỗ Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi. Theo tin từ Việt Catholic của tác giả Phạm Cảnh Đáng, vào ngày 20 tháng 1, lúc 10 giờ sáng, giáo phận Đà Nẵng đã cử hành thánh lễ đồng tế mừng 46 năm ngày thành lập giáo phận, ngày 18 tháng 1 năm 1963, ngày 18 tháng 1 năm 2009, và cũng là dịp dỗ lần thứ 21 Cố Đức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, 21 tháng 1 năm 1988, 21 tháng 1 năm 2009. Thánh lễ do Đức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri chủ lễ, có sự tham gia của Đức Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách cùng Linh Mục Đoàn Đồng Tế. Trước năm 1963, Đà Nẵng thuộc giáo phận Quy Nhơn, nhưng vì số giáo hữu ngày càng tăng nhiều để đáp ứng nhu cầu mục vụ, ngày 18 tháng 1 năm 1963, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã ban sắc chỉ để thiết lập thêm giáo phận Đà Nẵng, với phần đất được tách rời từ giáo phận mẹ Quy Nhơn, và bổ nhiệm Đức Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm giám mục giáo phận Đà Nẵng. Lễ từ chức của Đức Giám mục Tiên Khởi Phạm Ngọc Chi được tổ chức rất long trọng tại nhà thờ chính tòa vào ngày 1 tháng 5 năm 1963, dưới quyền chủ lễ của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Salvator Asta. Tham dự lễ từ chức còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, Đức Giám mục Bích Khê Lợi, Đức Giám mục Lê Hữu Từ, Đức Giám mục Hoàng Văn Đoàn, Đức Giám mục Trần Văn Thiện. Bài diễn văn trong lễ nhậm chức, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã nhấn mạnh rằng, sở dĩ Đà Nẵng được thiết lập một giáo khu riêng biệt vì Đà Nẵng có một lịch sử vẻ vang đối với giáo hội Việt Nam và có một tương lai rất hứa hẹn. Giáo phận Đà Nẵng hiện nay gồm phần đất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng với diện tích là 11.664 cây số vuông. Giáo dân Đà Nẵng hiện nay là 65.507 người, với hàng giáo sĩ có hai đức giám mục đang nghỉ hưu, một đức giám mục đương chức và 85 linh mục. Thánh lễ đồng tế cầu cho sự hiệp nhất kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại. Chiều nay Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Sau buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua, Ngài đã nhắc đến tuần lễ này như sau: ở Nam Bán Cầu, trong tuần cửu nhật được Đức Leo thứ 13 thiết lập vào cuối thế kỷ thứ 19, việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo diễn ra giữa lễ thăng thiên và lễ hiển xuống. Nhưng chủ đề kinh thánh thì giống nhau. Năm nay, chủ đề được một nhóm đại kết ở Hàn Quốc chọn lựa và rút ra từ sách tiên tri Ezekiel là xin cho chúng nên một trong bàn tay Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới hãy vượt qua các trở ngại trên con đường tìm về hiệp nhất trọn vẹn. Theo Đức Thánh Cha, trong một thế giới đầy những xung đột bi thảm và chia rẽ sâu xa, hoạt động đại kết lại càng khẩn thiết hơn, bởi vì nó là dấu chỉ của hòa giải và hòa bình. Nhưng Chủ nhật vừa qua là ngày thế giới di dân và tị nạn. Riêng tại thành phố Mexico, đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, chủ tọa thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6. Đây là hai biến cố được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Sau đây là nguyên văn bài suy niệm của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày Thế giới di dân và tị nạn. Năm nay là năm Thánh Phaolô, do đó, nghĩ đến thánh nhân như một nhà truyền giáo lưu động vĩ đại, tôi đã chọn đề tài Thánh Phaolô di dân, tông đồ các dân tộc. Saulô, tên gọi Do Thái của thánh nhân, chào đời trong một gia đình Do Thái di dân tại Tars, một thành phố quan trọng trong vùng Sicilia. Thánh nhân lớn lên với ba nền văn hóa Do Thái, Hy Lạp và La Mã, và một não trạng đa quốc. Từ người bách hại các tín hữu Kitô biến thành tông đồ của tin mừng, Thánh Phaolô đã trở thành sứ giả của Chúa Kitô phục sinh để làm cho mọi người nhận biết Ngài, với niềm xác tín rằng tất cả mọi dân tộc đều được kêu gọi để trong Chúa Kitô trở thành đại gia đình con cái Thiên Chúa. Đây cũng là sứ mệnh của giáo hội, và hơn bao giờ hết trong thời kỳ toàn cầu hóa này. Là người tín hữu Kitô, chúng ta không thể không cảm nhận nhu cầu phải thông truyền sứ điệp tình yêu của Chúa Giêsu, nhất là cho những ai không biết Ngài hay đang phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn và khốn khổ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người di dân. Dĩ nhiên, họ có những hoàn cảnh khác nhau. Trong một số trường hợp, nhờ ơn Chúa, một số người gặp may mắn và được hội nhập một cách tốt đẹp. Một số khác, tiếc thay, phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn và ngay cả đôi khi còn bi thảm là khác. Tôi mong muốn cộng đồng Kitô biết quan tâm đến từng người và từng gia đình, và xin Thánh Phaolô ban sức mạnh để thăng tiến sự sống chung hòa bình giữa mọi người, thuộc các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, bí quyết của đời sống mới của Ngài là chính tôi đã được Chúa Giêsu Kitô chiếm ngự. Và Ngài khuyên, anh em hãy bắt chước tôi. Phải, mỗi người chúng ta được mời gọi làm chứng cho tin mừng tùy theo ơn gọi, nơi sinh sống và làm việc của mỗi người. Đặc biệt, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến những anh chị em đến từ những nước khác, vì những lý do khác nhau, để sống giữa chúng ta. Như thế, chúng ta xem hiện tượng di dân như một cơ hội gặp gỡ giữa các nền văn minh. Chúng ta hãy cầu nguyện và hành động để cuộc gặp gỡ ấy luôn diễn ra một cách ôn hòa và xây dựng, trong sự tôn trọng và đối thoại, tránh mọi cám dỗ xung đột và thống trị. Tôi cũng muốn nhắc đến một cách đặc biệt các thủy thủ và ngư dân đang làm việc trong những khó khăn nghiêm trọng. Ngoài những khó khăn thông thường, họ còn gặp phải nhiều hạn chế trong việc lên đất liền và gặp gỡ với các tuyên úy. Họ phải đương đầu với nguy cơ bị cướp bóc và bị nghi ngờ đánh cá bất hợp pháp. Tôi bày tỏ sự gần gũi với họ và cầu mong cho lòng quảng đại của họ trong việc cứu trợ trên biển được đền bù xứng đáng. Cuối cùng, tôi nghĩ đến Đại hội Gia đình Thế giới đang bế mạc tại thành phố Mexico và tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo được khai mạc trong 9 ngày hôm nay. Anh chị em thân mến, khẩn cầu sự bầu cử từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho mọi ý chỉ trên đây. Sau bài suy niệm, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Stili et diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Erus perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Con biết Chúa tình yêu chung thủy.
Và trước khi theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 25 tháng Giêng năm 2009, Chúa Nhật thứ ba thường niên, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu cho sự hợp nhất các tín hữu Kitô. 26 thứ hai, mùng 1 Tết Kỷ Sửu, cầu bình an cho năm mới, lễ Thánh Timoteo và Thánh Tito giám mục lễ nhớ, lễ giao thừa, lễ tân niên. 27 thứ ba, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. 28 thứ tư, mùng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm, lễ Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 29 thứ năm, 30 thứ sáu, 31 thứ bảy, lễ Thánh Gioan Bosco, linh mục, lễ nhớ. Chủ nhật tới là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2009, Chủ nhật thứ tư thường niên. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại. Vì năm nay là năm Thánh Phaolô, cho nên giáo hội dành Chúa Nhật thứ ba thường niên hôm nay để tưởng niệm biến cố lịch sử này. với cuộc trở lại của vị thánh được mệnh danh là tông đồ dân ngoại này, lịch sử giáo hội đã mở ra một trang mới. Từ nay, giáo hội của Chúa Kitô không còn là giáo hội của người Do Thái, mà mở rộng đến mọi chân trời góc bể để đón nhận và quy tụ mọi người thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và văn hóa. Đây là ý tưởng mà giáo hội muốn chúng ta đào sâu trong thánh lễ hôm nay. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, giáo hội cho chúng ta lắng nghe một đoạn trích dẫn từ sách tiên tri Jonah. Jonah được sai đến Ninive. Ông đến đó không với tư cách của một nhà truyền giáo, mà như một người thi hành phán quyết tàn nhẫn của Thiên Chúa đối với các dân tộc. Thật vậy, đối với người Do Thái, Thiên Chúa trước tiên là Thiên Chúa của riêng họ. Ngài mang lại công lý cho người Do Thái bằng cách trừng phạt và tiêu diệt dân ngoại. Đó là quan niệm thông thường của người Do Thái. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tác giả sách Jonah là người đầu tiên vượt qua cái nhìn hẹp hòi như thế về Thiên Chúa. Đối với ông, một ông vua ngoại giáo cũng có thể hoán cải như một ông vua của người Do Thái, và có khi còn sống tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu ông vua Do Thái. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ sách này là, mọi người, bất luận thuộc dân tộc nào, cũng đều được cứu rỗi và do đó cần phải sám hối. Chính niềm xác tín này đã thúc đẩy Thánh Phaolô ra đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Chúng ta hãy lắng nghe bài trích sách tiên tri Jonah, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Bài trích sách tiên tri Jonah, thành Ninive sám hối và được tha thứ. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai rằng, hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết, lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive. Như lời Đức Chúa phán, Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa, người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, người đã không giáng xuống nữa.
Thank you.
Bài đọc thứ hai trong lễ Thánh Phaolô trở lại được trích từ chương 7 của thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Trong chương này, Thánh Phaolô nói đến các bậc sống của người tín hữu Kitô. Có những cặp vợ chồng chung sống với nhau, có những người chia tay nhau, có những người sống chung với nhau nhưng không cùng một niềm tin tôn giáo. Thánh Phaolô cũng đề cập đến tình trạng của những người sống độc thân. Trong số này, có những thanh niên thiếu nữ chưa đính hôn với nhau. Thánh Phaolô cũng nói đến tình trạng những người đã đính hôn, nhưng chưa về chung sống với nhau, và nhất là những bà góa. Nhưng theo Thánh Phaolô, dù sống trong bậc nào, ai cũng được mời gọi sống khiết tịnh như chính Ngài. Sự khiết tịnh là dấu chỉ của những thực tại vĩnh cửu của nước trời. Trong Chúa Giêsu Kitô, tất cả mọi thực tại trần gian này đều tương đối. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 7, từ câu 29 đến câu 31. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu, vậy từ nay những ai có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng vui mừng, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa. thương xót giao hòa vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế, dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng, buồn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng muôn đời. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ lo. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng.
Bài tin mừng được giáo hội chọn cho ngày lễ Thánh Phaolô trở lại được trích từ chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Ngày nay, các nhà chú giải cho rằng đoạn này không thật sự thuộc tin mừng theo Thánh Marco. Theo giải thích của các nhà chú giải, cộng đồng tiên khởi luôn sống trong tâm tình chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, nhưng sự quang lâm đã không bao giờ diễn ra, mà trái lại, kể từ năm 70, sau khi kinh thành Jerusalem bị bình địa, các tín hữu Kitô ngày càng bị bắt hại. Chính vì vậy mà cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã thêm đoạn sách trên đây vào tin mừng theo Thánh Marco. Câu kết luận muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu đã thực sự quang lâm, nhưng Ngài quang lâm dưới những hình thức bất ngờ nhất. Và một trong những hình thức quang lâm bất ngờ nhất chính là lòng can đảm của các nhà truyền giáo. Lòng can đảm của các nhà truyền giáo là một lời mời gọi kiên trì trong đức tin. Đức tin thiết yếu là một ơn huệ nhưng không của Chúa, mà con người phải mở rộng tâm hồn để đón nhận và kiên trì gìn giữ. Bài tin mừng cho chúng ta hiểu được niềm xác tín của Thánh Phaolô. Tuy chưa bao giờ là một chứng nhân đã từng sống với Chúa Giêsu, thánh nhân đã đón nhận ơn đức tin và trung thành gìn giữ, cũng như quảng đại chia sẻ với mọi người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa theo tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 16, câu 15 đến câu 18. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc trở lại của Thánh Phaolô mà giáo hội tưởng niệm hôm nay là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giáo hội. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại biến cố này. Vị tông đồ dân ngoại là một người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Ngài chào đời trong một gia đình Do Thái di dân tại thành Tarse, miền Sicilia, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy mà thánh nhân là một công dân La Mã, cũng như mọi trẻ sơ sinh nam Do Thái. Vào ngày thứ 8 sau khi sinh, ngài được chịu phép cắt bì và được đặt tên là Saulo. Là những người Do Thái thuần thành, cho nên cha mẹ ngài đã gửi ngài về Jerusalem để có thể được đào luyện đầy đủ về mặt đạo giáo. Tại đây, người thanh niên thụ giáo với giáo trưởng Gamaliel, một người biệt phái thông thái và nhiệt thành, dĩ nhiên xuất thân từ một trường đào luyện như thế, Saulo cũng trở thành một người biệt phái nhiệt thành. Có lẽ trong thời kỳ thụ huấn tại Jerusalem mà người thanh niên đã học được nghề dệt lều, chính nghề này đã giúp thánh nhân tự lực cánh sinh trong suốt những năm tháng bôn ba đây đó để rao giảng tin mừng. Là một người biệt phái nhiệt thành, Saulo không thể không nhìn vào cộng đoàn tín hữu tiên khởi như những kẻ thù không đội trời chung. Theo sách Công vụ Tông đồ, người thanh niên đã tham gia vào cuộc ném đá Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Trong cơn nhiệt thành, Saulo đã xin vị thượng tế ủy thác cho sứ mệnh đi đến thành Damas, nay thuộc xứ Syria, để lùng bắt những ai tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và mang về Jerusalem. Sách Công vụ các tông đồ thuật lại rằng, vào giữa trưa, khi gần đến thành Damas, Saulo và thuộc hạ bỗng bị một luồng sáng từ trời bao phủ. Mọi người đều thấy luồng sáng và đều té ngã xuống đất. Riêng Saulo nghe được có tiếng phán riêng với mình: Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt hại ta? Chuyện kể tiếp rằng, sau đó, Chúa Giêsu cũng hiện ra với một tín hữu Kitô tại Damas tên là Ananias. Ngài sai ông đi tìm gặp Saulo. Người tín hữu này đã đến gặp Saulo và rửa tội cho anh. Sau khi lưu lại tại nhà các tín hữu Kitô ở Damas vài ngày, Saulo đã tức khắc đi thẳng vào hội đường của người Do Thái để rao giảng rằng Chúa Kitô là con Thiên Chúa. Mọi người đều bỡ ngỡ tự hỏi, phải chăng đây không phải là kẻ từng bắt hại những ai tuyên xưng danh Giêsu tại Jerusalem và bắt họ giam tù đó sao? Từ đó, Saulo không chỉ quanh quẩn trong các hội đường của người Do Thái, mà còn đi khắp miền Tiểu Á để rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc ngoài Do Thái giáo. Với vị thánh được mệnh danh là tông đồ dân ngoại, Kitô giáo không còn là đạo của một nhóm nhỏ người Do Thái, mà là công giáo, nghĩa là mở rộng cho mọi người, bất luận thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ hay văn hóa nào. Năm 49, trong một cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, vốn được xem là công đồng đầu tiên của lịch sử giáo hội, Thánh Phaolô đã cùng với Thánh Phêrô thuyết phục được các vị tông đồ khác rằng, từ nay, những người dân ngoại không cần phải trở thành Do Thái nữa. Tân ước gồm 27 quyển sách, trong đó có đến 13 lá thư của Thánh Phaolô. Qua những lá thư này, vị tông đồ dân ngoại đã đặt nền móng cho công tác mục vụ và suy tư thần học của giáo hội xuyên suốt 20 thế kỷ qua. Tông đồ, mục tử, nhà thần bí, thầy dạy, nhà thần học, chúng ta có thể bắt gặp những nét ấy trong con người của vị tông đồ dân ngoại này. Nhưng điều làm cho ngài trở thành một vị thánh chính là tinh thần phục vụ vô vị lợi mà ngài đã học được nơi Chúa Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, thánh nhân khuyên đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Dưới ánh sáng cuộc đời của vị tông đồ dân ngoại này, tin mừng được giáo hội chọn cho ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, giúp chúng ta hiểu được sứ mệnh của giáo hội và cũng là sứ mệnh của mỗi một người tín hữu Kitô chúng ta. Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô có sứ mệnh rao giảng tin mừng, nghĩa là bằng lời nói và cuộc sống kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho những ai chưa từng nghe biết về Ngài. Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô có sứ mệnh chữa lành các vết thương dưới mọi hình thức của nhân loại. Và như Thánh Phaolô đã minh chứng, giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô không bao giờ đơn độc trong sứ mệnh của mình. Có Chúa Giêsu hằng ở với giáo hội và hoạt động trong giáo hội. Lạy Chúa, Chúa đã biến Thánh Phaolô từ một kẻ bắt hại giáo hội thành một tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con cũng được hoán cải và trở thành khí cụ và dấu chỉ của tình yêu Chúa trước mặt mọi người.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, óng ánh mặt trời rạng chiếu mọi nơi. Cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, anh do ngàn không khí trời quang. Tình cha sáng tạo bốn mùa, cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình cha sáng tạo cho đời chỉ ngưỡng cao quý trinh trong giữa đời.
Ôi thật kỳ diệu thay những công trình cha đã tạo thành. Ôi tình thương siêu phàm đã trong tay ban phát công ơn.
Xin dâng cha lời cứu, dâng cha lời,
dâng cha lời chi.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, đất là chỉ dìu dắt dưỡng nuôi. Chỉ sinh hoa cỏ muôn màu, với cây trái tốt tươi rực đời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, kia bao người rộng lòng thứ tha. Dù cho đau khổ tất nguyện, vẫn một lòng sống vui hiền hòa.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, chỉ chết hàng đời chưa xác thân. Hạnh phúc những kẻ sẵn sàng luôn thực hành ý cha miệt mài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.